Kiếm đạo độc tôn, chương 332. Hai kiện trung phẩm bảo khí. Góc truyện audio.com. Ngay khi một người một ma cách nhau hơn 10 mét, Diệp Trần xuất kiếm ra khỏi vỏ. Bên trên thanh sắc kiếm quang in dấu một đóa thanh liên khai thiên, bổ một kiếm về phía thượng vị huyết ma. Thập khắc lại mạnh như vậy. Không chỉ có hai nam nữ phía dưới giật mình, mà đầu thượng vị huyết ma lại càng giật mình hơn, thân thể bị phân thành hai nửa rất nhanh oách động, một trái một phải tiếp tục đánh úp về phía Diệp Trần. Suy 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 suy, vô số kiếm quang răng khắp nơi, hóa thành kiếm võng, hai đạo huyết quang do thượng vị huyết ma hóa thành vừa mới tiếp xúc đã bị xoắn thành phấn vụn, linh trí tan giả, nhanh chóng bị trừ khử. Không tốt, chạy mau, người này là một cao thủ. Nam nhân lôi kéo tay của nữ nhân, chạy thục mạng về phía xa xa, sợ Diệp Trần đuổi theo chém giết bọn hắn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, người không phạm ta, ta không phạm người. Dưới tình huống bình thường thì hắn sẽ không giết người, cử động của hai người hắn có thể hiểu được, ở trong huyết ma chiến trường, lòng cảnh giác của mỗi một người đều rất mạnh, mà người không cảnh giác đã sớm trở thành vật bổ dưỡng của huyết ma rồi. Đi vào không gian tầng 2 của huyết ma chiến trường đã 2 ngày, Diệp Trần tổng cộng chém giết hơn 30 đầu trung vị huyết ma, 7 đầu thượng vị huyết ma, trong đó có một đầu thượng vị huyết ma có thực lực rất mạnh, đại khái tương đương với cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ nhân loại, không yếu hơn thi quỷ đạo nhân bao nhiêu cả. Hơn nữa huyết ma không giống với nhân loại, theo đẳng cấp càng cao, càng khó giết chết, người chém nó thành 7-8 khúc nó cũng sẽ không chết, nhất định phải triệt để đánh tan huyết ma mới được xem là chính thức đánh chết. Cho nên dưới tình huống thực lực ngang nhau, bình thường đều là huyết ma giết chết cường giả nhân loại, ví dụ cường giả nhân loại có thể giết chết được huyết ma quá ít. Sự khủng bố của huyết ma chiến trường, chỉ có tự mình tiến đến mới hiểu rõ được. Hai ngày nay tổng cộng đạt được 3 kiện hạ phẩm bảo khí, trung phẩm bảo khí một kiện cũng không có, xem ra muốn tìm được trung phẩm bảo khí cũng không dễ như vậy, cho dù là tìm được thì cũng rất có thể là không thích hợp với bản thân, chỉ có thể cầm đi bán thôi. Diệp Trần phi hành không nhanh không chậm tại không trung của loạn thạch lĩnh, đã từng tu luyện qua liễm khí quyết nên hắn cũng không lo lắng sẽ trở thành cái đích bắn cho mọi người. Đương nhiên, phẩm cấp của liễm khí quyết khi đến cấp độ tinh cực cảnh thì có vẻ không đủ dùng cho lắm, so với thượng vị huyết ma vẫn không bằng được. Phía trước cách đó không xa, Diệp Trần thấy được một cái cửa đá cổ xưa, trong cửa đá có một vòng xoáy đỏ như máu xoay chuyển, ở bên cạnh núi đá màu đỏ thẫm càng lộ ra vẻ bắt mắt. Nghe nói huyết ma chiến trường có đến mấy trăm cái cửa đá truyền tống, cái này chính là cái thứ nhất ta nhìn thấy. Từ bên ngoài tiến vào huyết ma chiến trường, có lúc là trống rỗng xuất hiện, có lúc là xuất hiện ở trong một số cửa đá như vậy, không có bất cứ quy luật nào cả, Diệp Trần chính là lăng không hiện ra ở không gian tầng 2. Vượt qua trên không cửa đá, Diệp Trần tiếp tục tìm kiếm trung phẩm bảo khí. Ngay lúc Diệp Trần rời đi không lâu, vòng xoáy đỏ như máu ở bên trong cửa đá xoay chuyển nhanh hơn, một đạo nhân ảnh lập tức chui ra. Hắn mặc một cái áo đen, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, nhìn kiểu gì cũng thấy không. Góc truyện audio.com, cần đối chút nào cả, thật giống như khuôn mặt này không phải là của hắn vậy. Khặc khặc, xxxxxx, đối với cường giả nhân loại mà nói thì huyết ma rất đáng sợ, mà trên thân thi quỷ đạo nhân ta chính là thi huyết, căn bản không đúng khẩu vị của huyết ma. Người tới âm trầm cười lạnh, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một cái mặt nạ quỷ đeo lên, không phải thi quỷ đạo nhân thì ai nữa. Mặt đất ở phụ cận cửa đá đột nhiên nổi lên một tia huyết sắc, huyết quang lóe lên, một đầu trung vị huyết ma đánh về phía thi quỷ đạo nhân. Chỉ là trên đường lao đến, đầu trung vị huyết ma này không cảm ứng được trên thân thi quỷ đạo nhân có khí huyết chấn động, nên lập tức ngừng thân thể lại, muốn lui về sau. Chạy đi đâu, giống như một con châu chấu lớn, thi quỷ đạo nhân nhảy tung lên một cái, giống như là một lão ưng dương vuốt đáp xuống trước mặt trung vị huyết ma vậy. Một màn kinh người phát sinh, trung vị huyết ma vốn trước nay đều là thôn phệ tinh huyết người khác, giờ rất nhanh khô quắt lại, bị thi quỷ đạo nhân thôn phệ sạch sẽ, không lưu lại chút cặn bã. Quả nhiên là vật đại bổ, thi huyết càng thêm dày đặc, năng lực khôi phục của ta càng mạnh. Thi quỷ đạo nhân dương lên cánh tay trái từng bị Diệp Trần chém đứt lên, đắc ý cuồng tiếu. Huyết ma chiến trường không có phân biệt ngày và đêm, dựa vào đồng hồ cắt bên trong chữ vật linh giới, Diệp Trần mới có thể biết đã qua thời gian bao lâu. Một ngày sau, Diệp Trần đi vào khu vực trung tâm của loạn thạch lĩnh. Có khí tức chấn động của trung phẩm bảo khí. Trung phẩm bảo khí có thể tăng phúc cho cường giả tinh cực cảnh 3-4 thành lực công kích, bản thân ẩn chứa uy năng rất lớn, khí tức chấn động phát ra dĩ nhiên cũng lớn rồi. Nói chung nếu không có người không chế thì chấn động do trung phẩm bảo khí sinh ra đủ để khuếch tán ra phạm vi trăm dặm, đương nhiên, cũng chỉ có cường giả tinh cực cảnh mới có thể cảm ứng cách ngoài trăm dặm thôi, võ giả bão nguyên cảnh phải đến gần mới có thể phát giác ra được. Linh hồn lực của Diệp Trần đặc biệt cường đại, cách bên ngoài hơn trăm dặm liền cảm giác được cổ ba động này. Vèo, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, Diệp Trần bắn đến nơi chấn động kia, bất kể có phải là trung phẩm bảo kiếm hay không, Diệp Trần đều sẽ không buông tha cho một kiện trung phẩm bảo khí. Dù sao trung phẩm bảo khí kém cỏi nhất cũng có thể bán được 3 vạn khối trung phẩm linh thạch, đối với cường giả tinh cực cảnh mà nói thì chính là một khoản tài phú kinh người rồi, huống chi ở phụ cận của trung phẩm bảo khí này cũng không có động tĩnh gì cả, hẳn là vật vô chủ. Lộ trình hơn 100 dặm dưới tốc độ cao nhất của Diệp Trần bất quá chỉ là hơn 10 lần nháy mắt thôi. Ở đằng kia, dựa vào linh hồn lực Diệp Trần thoáng cái đã phát giác được ở bên trong cái hố nhỏ, có 2 kiện trung phẩm bảo khí đang nằm ở đó, một kiện là búa, một kiện là nội giáp. 2 kiện trung phẩm bảo khí, trong đó có một kiện ta có thể dùng được, Diệp Trần lộ ra vẻ tươi cười, búa hắn có thể bán đi, nội giáp thì giữ lại cho mình dùng. Trung phẩm công kích bảo khí trọng yếu, nhưng trung phẩm phòng ngự bảo khí còn quan trọng hơn. Một kiện trung phẩm phòng ngự bảo khí bình thường có thể tăng phúc 3 thành lực phòng ngự, thượng đẳng có thể tăng phúc hơn 3/5, đính tiêm nếu theo quy tắc thì có thể tăng phúc 4 thành. Diệp Trần có thể khẳng định có cái chung. Góc truyện audio.com Phẩm phòng ngự bảo khí này bảo hộ, lực phòng ngự của hộ thể chân nguyên tuyệt đối có thể sánh được với cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ, mà phòng ngự luôn là nhược điểm khá lớn của Diệp Trần. Cái này là của ta rồi. Kẻ tài cao thì gan cũng lớn, Diệp Trần cũng không sợ ở cái hố nhỏ đó có nguy hiểm gì đang chờ hắn cả, thân hình lóe lên, xoẹt thẳng tới. Khặc khặc xép, lại một tên nữa đến chịu chết. Bên trong hố, một đạo huyết ảnh hiện lên, là một đầu thượng vị huyết ma. Đầu thượng vị huyết ma này vô cùng tự tin, căn bản không hề che giấu khí tức của mình, khí thể cuồng bạo hung tàn tùy ý khuếch tán ra, bao phủ phương viên vài trăm mét, hẳn ngẩng đầu lên tàn nhẫn nhìn Diệp Trần, phảng phất như đối phương đã là vật bổ dưỡng của hắn vậy. Thượng vị huyết ma lợi hại, Diệp Trần phát giác được đầu thượng vị huyết ma này còn lợi hại hơn một chút so với thượng vị huyết ma hắn từng đánh chết, không sai biệt lắm tương đương với cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Về chuyện huyết ma lợi dụng bảo khí để hấp dẫn sự chú ý của cường giả nhân loại thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Diệp Trần đụng phải. Huyết ma ở trước khi còn chưa đạt đến đẳng cấp huyết ma tướng thì không thể nào sử dụng vũ khí được, bản thân bọn hắn chính là một kiện vũ khí đáng sợ, thân hóa thành huyết quang, dưới một cuốn thì cường giả nhân loại ngay cả một chút phản kháng cũng không có, khí huyết bị cắn nuốt sạch sẽ. Đốt cho ta, Diệp Trần cười lạnh, hắn đã không sợ có mai phục, đương nhiên là rất tự tin về thực lực của mình rồi, thanh liên chân nguyên hung mãnh thiêu đốt, Diệp Trần hóa thành một cái hỏa trụ hình người, đánh về phía huyết ma. Thật tốt quá, khí huyết trên người ngươi còn tràn đầy hơn cả cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ nữa, nhất định là đã tu luyện qua công pháp luyện thể, căn nuốt khí huyết của ngươi nói không chừng ta sẽ đạt đến thượng vị huyết ma cực hạn, có cơ hội trùng kích đẳng cấp huyết ma tướng. Thượng vị huyết ma liếm liếm bờ môi, Diệp Trần một khi thiêu đốt chân nguyên thì khí huyết đều sôi trào lên, tinh khí cuồn cuộn. Chỉ sợ ngươi không thôn phệ được khí huyết của ta mà ngay cả bản thân cũng phải góp vào đó đấy. Tốc độ của Diệp Trần cực nhanh, trong nháy mắt đã đến phía trước thượng vị huyết ma trăm mét. Thanh liên mạn không, một kiếm chém ra, không khí liền bị định trụ lại, thanh liên do những khí lưu sắc bén tạo thành liền tràn ngập ra, bao vây thượng vị huyết ma vào trong. Kiếm chiêu thật quỷ dị, chẳng qua vô dụng với ta thôi, phá. Thượng vị huyết ma hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền, một dòng sông huyết quang lao ra, đánh vỡ phiến không khí tĩnh mịch này. Cờ rác, mặt đất bị dẫm nát, thượng vị huyết ma phóng ra tà quang, bàn tay lớn vừa nhấc lên, vỗ nhẹ vào hư không. Ầm ầm, không khí sôi trào như nước bị đun sôi, một cỗ lực lượng ăn mòn bộc phát lên phảng phất như núi lửa, đánh tới Diệp Trần, ẩn ẩn là bộ dáng của một huyết sắc đầu lâu. Lợi hại, thủ đoạn công kích của đầu thượng vị huyết ma này rất nhiều, thượng vị huyết ma bình thường căn bản không thể nào so với nó được. Diệp Trần không dám lãnh đạm, tinh ngân kiếm đưa lên ngang ngực để ngăn cản, trên lưỡi kiếm có một đóa thanh liên chừng mấy mét thủ hộ trước người. Một tiếng phốc suy, thanh liên phòng ngự rất mạnh bị ăn mòn hơn phân nửa. Đúng vậy, rõ ràng có. Góc truyện audio.com, thể ngăn cản được một tuyệt chiêu của ta, lần này xem ngươi ngăn cản thế nào. Hai tay thượng vị huyết ma nắm vào nhau, rồi đột nhiên kéo ra, một huyết sắc quang hồ hình bán nguyệt hiện ra trước ngực hắn, huyết sắc quang hồ nhảy lên không thôi, khí tức chấn động phát tràn trề, nhuộm cả không khí thành màu huyết sắc. Đi, bàn tay tụ lực cách không vỗ vào huyết sắc quang hồ dưới sự thúc giục của huyết ma, lóe lên một cái rồi phảng phất như là thuấn dị, quỷ dị chém về phía đầu của Diệp Trần. Không cần ngăn cản, phá vỡ là được rồi. Ngón trỏ tay trái giương lên, Diệp Trần điểm một chỉ lên trên huyết sắc quang hồ đó. Xoẹt, kiếm khí màu xanh trong suốt bắn đi, như là tấm lụa, vòng quanh huyết sắc quang hồ một vòng, huyết sắc quang hồ từ một phân thành hai, uy năng đại giảm. Diệt, ngón tay co lên, một quyền cách không của Diệp Trần đánh lên trên huyết sắc quang hồ đã bị đứt gãy. Đụng một tiếng, huyết sắc quang hồ tan nát, làm sao có thể, chẳng những trong cơ thể có thể kích phát ra kiếm khí, hơn nữa uy năng còn mạnh như vậy. Đồng tử thượng vị huyết ma co rụt lại, cảm thấy ngoài ý muốn và khó giải quyết. Thanh liên phá sơn, tay trái đánh tan huyết sắc quang hồ, tay phải Diệp Trần cũng không nhàn rỗi, nắm lấy tinh ngân kiếm bổ ra một đạo lạc ấn. Thanh liên kiếm quang khai thiên, kiếm quang trong chớp mắt đã đến nơi. Thượng vị huyết ma đã không còn tư thái nắm giữ toàn cục như trước kia nữa, cuống quýt ngưng tụ ra một cái huyết sắc đầu lâu có hình dáng giống một cái tấm chắn ngăn trước người. Thanh âm đứt gãy vang lên, kiếm quang đã ngạnh xanh phá vỡ huyết sắc đầu lâu hình tấm chắn, ở bên trong thanh liên kiếm pháp thì uy lực của thanh liên phá sơn thuộc một trong ba tuyệt chiêu hàng đầu, gần với sát chiêu thức thứ bảy thanh liên tụ, phối hợp thêm với chín thành kiếm ý quả thực là vô kiên bất tồi, không gì không chạm được. Kiếm quang phá vỡ tấm chắn huyết sắc đầu lâu, vạch phá lồng ngực thượng vị huyết ma. Đáng giận khi không lại lãng phí hai kiện trung phẩm bảo khí. Trong lòng thượng vị huyết ma tự biết không phải là đối thủ của Diệp Trần nên thân hóa thành huyết quang chui xuống dưới nền đất. Diệp Trần cười lạnh, linh hồn lực thẩm thấu xuống dưới, nhanh chóng bắt được tung tích của thượng vị huyết ma, lại chém ra một chiêu thanh liên phá sơn xuống dưới. Đọc truyện online tại ầm ầm, đại địa rạn nứt ra phẳng phất như hạp cốc, lộ ra một cái hố sâu tối đen như mực, kiếm quang mang mở rộng đến chừng vài trăm mét, mang theo tư thái không gì địch nổi đánh xuống, đánh nát bấy tên thượng vị huyết ma đang không ngừng chạy thục mạng kia. A hát, trước khi chết, thượng vị huyết ma bốc phát ra một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dưới lòng đất, thê lương khủng bố. Đánh chết thượng vị huyết ma, ánh mắt Diệp Trần rơi vào hai kiện trung phẩm bảo khí dưới hố, bàn tay cách không hút chúng lại. Cách chương